Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Coddling of the American Mind của Greg Lukianoff và Jonathan Haidt là một cuốn sách phi hư cấu về giáo dục, tâm lý xã hội, tự do ngôn luận và văn hóa Đại học Mỹ. Sách phát triển từ bài luận nổi tiếng của hai tác giả trên The Atlantic, rồi mở rộng thành một phân tích có hệ thống hơn về những thay đổi trong cách người trẻ được nuôi dạy, học tập và tham gia tranh luận công cộng. Luận điểm trung tâm của sách là nhiều ý định tốt như bảo vệ sinh viên khỏi tổn thương tinh thần, giảm xung đột hay tạo môi trường hòa nhập có thể tạo ra hậu quả ngược nếu chúng dạy người trẻ né tránh khó chịu, tin tuyệt đối vào cảm xúc của mình và nhìn xã hội qua lăng kính đối đầu. Cuốn sách không chỉ bàn về trường đại học mà còn xem xét gia đình, mạng xã hội, phân cực chính trị và sức khỏe tinh thần của một thế hệ đang trưởng thành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba đại ngộ nhận làm suy yếu khả năng trưởng thành. Trục lập luận nổi bật nhất của cuốn sách là ba đại ngộ nhận mà tác giả cho rằng nhiều người trẻ đang được dạy dù không phải lúc nào cũng trực tiếp. Thứ nhất, cái gì không giết được bạn sẽ làm bạn yếu hơn, tức là khó chịu và va chạm bị xem như nguy hiểm cần tránh. Thứ hai, hãy luôn tin vào cảm xúc của mình, khiến cảm giác bị xúc phạm hoặc bị đe dọa dễ được coi như bằng chứng khách quan. Thứ ba, đời là cuộc chiến giữa người tốt và kẻ xấu, làm các tranh luận xã hội nhanh chóng biến thành phán xét đạo đức. Điểm quan trọng là Lukianoff và Haidt không phủ nhận tổn thương thật, cũng không nói mọi người phải chịu đựng mọi lời nói độc hại. Họ cho rằng vấn đề nằm ở việc biến cảm xúc thành thước đo tối cao của thực tại. Khi đó, người trẻ có thể mất cơ hội học cách đánh giá bằng chứng, chịu đựng bất đồng và phân biệt giữa nguy hiểm thực sự với cảm giác khó chịu trong đối thoại. Thứ hai, chủ nghĩa an toàn biến cảm xúc thành giá trị tuyệt đối. Cuốn sách dùng khái niệm chủ nghĩa an toàn để mô tả một môi trường trong đó cảm giác an toàn, đặc biệt là an toàn về cảm xúc, được đặt lên trên nhiều mục tiêu khác của giáo dục. Theo các tác giả, trường đại học vốn cần là nơi sinh viên gặp ý tưởng lạ, nghe lập luận trái chiều và học cách phản biện mà không coi bất đồng là tấn công cá nhân. Nhưng nếu mọi ý tưởng gây khó chịu đều bị hiểu là gây hại, thì giảng đường dễ chuyển từ không gian học thuật sang không gian quản lý cảm xúc. Điều này giải thích vì sao sách bàn nhiều đến cảnh báo kích hoạt, vùng an toàn, hủy lời mời diễn giả và áp lực kiểm soát phát ngôn. Lập luận của sách không đơn giản là ủng hộ nói gì cũng được. Nó nhấn mạnh sự khác biệt giữa bảo vệ con người khỏi bạo lực, quấy rối thật sự hoặc đe dọa cụ thể với việc bảo vệ họ khỏi mọi ý kiến làm họ khó chịu. Khi ranh giới này bị xóa mờ, giáo dục mất đi chức năng rèn luyện năng lực sống trong một xã hội đa nguyên. Thứ ba, sự mất đi của chơi tự do và năng lực tự quản. Một đóng góp đáng chú ý của sách là nối hiện tượng trong đại học với quá trình nuôi dạy trẻ từ nhiều năm trước đó. Lukianoff và Haidt cho rằng, từ cuối thế kỷ 20, trẻ em Mỹ ngày càng có ít thời gian chơi tự do, ít cơ hội tự giải quyết xung đột và được người lớn giám sát chặt hơn. Chơi tự do không chỉ là giải trí, nó là cách trẻ học thương lượng, thử rủi ro nhỏ, đọc tín hiệu xã hội và tự điều chỉnh hành vi mà không cần người lớn can thiệp liên tục. Khi các trải nghiệm này bị thu hẹp, người trẻ có thể bước vào đại học với ít kinh nghiệm, xử lý mâu thuẫn độc lập hơn. Sách liên hệ điều đó với khái niệm chống mong manh, nghĩa là một số hệ thống, trong đó có con người, có thể mạnh hơn nhờ tiếp xúc vừa đủ với thử thách. Nếu trẻ được bảo vệ khỏi mọi va chạm nhỏ, chúng không nhất thiết sẽ an toàn hơn. Chúng có thể kém chuẩn bị hơn khi phải đối diện thất bại, phê bình, cạnh tranh hoặc bất đồng trong đời sống trưởng thành. Thứ tư, mạng xã hội, lo âu và áp lực đạo đức công khai. Sách đặt sự trỗi dậy của điện thoại thông minh và mạng xã hội vào trung tâm bối cảnh thế hệ. Các tác giả đặc biệt quan tâm đến việc mạng xã hội làm thay đổi cách thanh thiếu niên hình thành bản sắc, so sánh bản thân và tham gia xung đột đạo đức. Trước đây, nhiều sai lầm tuổi trẻ diễn ra trong phạm vi nhỏ rồi qua đi. Trong môi trường trực tuyến, một phát ngôn vụng về có thể bị lưu lại, khuếch đại và biến thành bằng chứng về nhân cách. Điều này làm tăng động cơ tự kiểm duyệt, đồng thời khuyến khích phản ứng nhanh, gay gắt và mang tính biểu diễn trước đám đông. Cuốn sách cũng liên hệ giai đoạn này với lo âu và trầm cảm gia tăng trong giới trẻ, dù không quy toàn bộ nguyên nhân cho mạng xã hội. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ phê phán công nghệ mà phân tích cách công nghệ kết hợp với văn hóa chính trị phân cực và giáo dục quá bảo vệ. Khi ba yếu tố này gặp nhau, những va chạm bình thường dễ bị diễn giải như khủng hoảng đạo đức cần trừng phạt công khai. Cuối cùng, tự do ngôn luận như điều kiện của giáo dục dân chủ, vì Greg Lukianoff có nền tảng hoạt động về tự do ngôn luận và Jonathan Haidt là nhà tâm lý xã hội. Cuốn sách kết hợp hai hướng phân tích, quyền phát biểu và cơ chế tâm lý của bất đồng. Tác giả cho rằng tự do ngôn luận không chỉ là một nguyên tắc pháp lý, mà còn là một công cụ nhận thức. Con người dễ thiên vị, dễ lý giải bằng cảm xúc và thường bảo vệ nhóm của mình. Vì vậy, cách tốt nhất để tiến gần hơn đến sự thật không phải là loại bỏ mọi ý kiến gây khó chịu, mà là tạo điều kiện để nhiều quan điểm được kiểm tra công khai. Trong môi trường đại học, điều này đặc biệt quan trọng, vì sinh viên cần học cách tách ý tưởng khỏi nhân thân người nói, phản biện mà không phi nhân hóa đối phương, và thay đổi quan điểm khi gặp lập luận tốt hơn. Sách cũng nhận thức rằng tự do ngôn luận luôn phải đi cùng chuẩn mực trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu chuẩn mực đó biến thành cơ chế trừng phạt quá rộng, cộng đồng học thuật sẽ mất khả năng tự sửa sai thông qua tranh luận. Kết luận, The Coddling of the American Mind phù hợp với phụ huynh, giáo viên, giảng viên đại học, sinh viên, nhà quản lý giáo dục và những ai quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tự do ngôn luận hoặc văn hóa tranh luận hiện nay. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra sự khác biệt giữa bảo vệ cần thiết và bảo vệ quá mức. Với phụ huynh, sách gợi ý rằng trẻ cần cơ hội chịu trách nhiệm, chơi tự do, gặp khó khăn vừa sức và học cách giải quyết xung đột. Với người làm giáo dục, sách đặt câu hỏi về cách xây dựng môi trường học tập vừa tôn trọng con người, vừa không né tránh bất đồng. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì nó kết hợp tâm lý học nhận thức, quan sát xã hội, tranh luận về đại học và chính trị văn hóa trong một khung lập luận tương đối dễ tiếp cận. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ bênh vực tự do ngôn luận hoặc chỉ cảnh báo về khủng hoảng thế hệ trẻ, tác phẩm này cố gắng giải thích cơ chế hình thành vấn đề từ gia đình, trường học, công nghệ đến phân cực chính trị. Dù một số kết luận có thể gây tranh cãi, chính sự kết hợp giữa chẩn đoán văn hóa và khuyến nghị giáo dục làm cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về xã hội Mỹ đương đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Greg Lukianoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!